Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 16 tháng 9 năm 2010, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 14. Các vị trưởng bối, các vị đồng tu, chào mọi người buổi sáng. Hôm nay chúng ta cùng xem kinh văn tiếp theo. Bởi vậy, trời đất mới có các vị thần giám sát tội lỗi người đời, dựa vào chỗ phạm tội nặng hay nhẹ mà đoạt đi phước thọ của họ. Đoạn này nói với chúng ta, ở trong trời đất có rất nhiều thần minh giám sát việc thiện ác, quả phước của nhân gian. Trong giáo dục của Thánh Hiền xưa, đặc biệt nhấn mạnh phải hiểu được ba mối quan hệ có thể chung sống hòa hợp. Thứ nhất, quan hệ giữa người với người chung sống hòa hợp. Thứ hai, quan hệ giữa người với thiên nhiên chung sống hòa hợp. Thứ ba, quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần, giữa người và sanh mạng ở chiều không gian khác chung sống hòa hợp. Vậy hiện nay chúng ta xem, người xung đột với người, con người không yêu quý thiên nhiên, con người không tôn trọng thiên địa quỷ thần, nên mới chiêu cảm nhiều tai họa như vậy. Người không học thì không biết, không biết nghĩa. Cho nên Hoằng Dương giáo dục luân lý đạo đức nhân quả mới thật sự hóa giải tai nạn, cải thiện lòng người là công việc quan trọng nhất. Vậy bản thân chúng ta có tin tưởng trời đất mới có các vị thần giám sát tội lỗi người đời hay không? Thực ra, chúng ta nhìn từ thế gian, cảnh sát quản lý chuyện này của chúng ta, hệ thống tư pháp, chúng ta phạm tội gì, chỗ họ sẽ ghi chép lại. Mà hệ thống do thiên địa quỷ thần quản lý chúng ta còn chặt chẽ hơn cảnh sát thế gian nhiều. Hôm nay chúng ta ở nhà làm chuyện xấu gì, cảnh sát có biết hay không? Cảnh sát không có thiên nhãn thông. Nhưng mà quỷ thần có ngũ thông. Đó là chức vụ của họ. Họ có ngũ thông là quả báo đạt được, không phải do tu được. Họ đảm nhiệm chức vụ này, họ có 5 loại năng lực này: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông, còn có thần túc thông. Họ phải giám sát nhân gian, hành động phải nhanh, có thần túc thông. Cho nên, hết thảy khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác của chúng sanh, họ đều nhìn thấy được. Mấy ngày nay, chúng ta đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cũng đọc được một thời gian rồi, biết được nơi nào cũng có thiên địa quỷ thần. Thậm chí là lại có thần tam thi ở trong thân người. Thực ra, thời cận đại có rất nhiều người nói không nhìn thấy là mê tín. Hiện nay chúng ta xem nhẹ rất nhiều thứ thuộc về bản chất. Ví dụ như chúng ta nói chân thiện mỹ, khoa học cầu chân, tôn giáo cầu thiện, nghệ thuật cầu mỹ. Vậy khoa học cầu hiện tượng chân thật, đạo lý chân thật, Kết quả là hiện tại có một cách nói, không nhìn thấy là không có. Đây có phải là cầu chân? Đó căn bản là cuồng vọng tự đại. Làm gì có chuyện không nhìn thấy tức là không có. Mọi người có nhìn thấy không khí không? Có nhìn thấy không? Không khí tồn tại hay không? Vậy thì tôi muốn hỏi mọi người, ông nội của ông nội bạn, bạn có nhìn thấy không? Cụ ấy có tồn tại không? Đúng vậy. Làm sao có thể nói không nhìn thấy là không có? Bạn xem, khoa học mới hiểu biết được một chút đã cuồng vọng như vậy. Hơn nữa, thật sự nhìn theo góc độ khoa học, vậy thì họ càng không thể nói không có. Tại sao vậy? Ánh sáng mà mắt người nhìn thấy chỉ là một chút của hiện tượng dao động trong vũ trụ mà thôi. Con người chỉ có thể nhìn thấy một chút, con người không nhìn thấy được ánh sáng thuộc tần số khác nhau. Không nhìn thấy thì không thể nói là không có. Được, vậy chúng ta hiểu được. Tâm con người càng thanh tịnh, càng có thể nhìn thấy nhiều chân tướng hơn. Tâm tình nóng nảy, rất nhiều lý sự đều xem không hiểu. Tổ tiên thánh hiền của chúng ta, các ngài thanh tịnh hơn chúng ta rất nhiều. Các ngài có thể nhìn thấy rất nhiều chân tướng. Cho nên, trong quyển Lễ Ký, có một chương gọi là Tế Pháp. Tế trong từ cúng tế. Ở đây nhấn mạnh phải cúng tế thiên địa quỷ thần. Họ thực sự tồn tại, chúng ta phải tôn trọng họ. Đây đều là thiên tử ban bố. Thiên tử là người học rộng biết nhiều, sao họ lại không hiểu được? Hơn nữa, chúng ta phải hiểu được, thiên tử trước đây thông thường đều là mời thánh hiền tới dạy. Vua Nghiêu, Thuấn, Nhũ, Thang là cổ thánh tiên dương. Các ngài đều rất có trí tuệ. Trong tế pháp, thiên tử ban bố bảy loại cúng tế. Thứ nhất là tư mệnh. Thần tư mệnh, ngài quản lý thọ mạng, nhận mệnh của loài người. Thứ hai là trung lưu. Thần trung lưu, ngài ở trong gian chính, trong căn nhà của chúng ta. Thứ ba là quốc môn. Thần quốc môn, cửa có thần giữ cửa. Bạn muốn vào cánh cửa lớn của đất nước này, đất nước này cũng có thần giữ cửa. Không biết mọi người từng nghe qua, sư phụ từng giảng rằng Hàn Quốc có quỷ thần. Muốn mời lão pháp sư Thường Huệ của chùa Bá Quốc Hưng Long, mời pháp sư tới chỗ họ chủ trì pháp hội, biết được pháp sư có tu hành. Kết quả là đón pháp sư đi, đón tới biên giới giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, bị thần hộ pháp ngăn lại, không cho pháp sư rời đi. Cho nên bạn thấy đây là thật, không hề giả. Cánh cửa lớn của đất nước đều có thần đang canh giữ. Còn có quốc hành. Hành là con đường, cho nên con đường có thần đường. Mấy ngàn năm này, tổ tiên của chúng ta đều hiểu được. Hiện nay, không đọc những kinh điển này nữa, không biết tôn trọng thiên địa quỷ thần. Tiếp đó là thái lịch. Thái lịch tức là thiên tử không có con cái, không có người cúng tế cho họ, nên cúng tế cho họ. Thực ra cúng tế như vậy, chúng ta thấy rằng rất khoan hậu. Hoàng đế này, thiên tử này từng đứng đầu một đất nước, hiện tại đời sau không có con cháu cúng tế cho họ. Vậy thì chúng ta cúng tế cho họ, đây là thái lịch. Tiếp đó còn có thi thần. Thứ bảy là thần bếp. Mấy ngàn năm nay, thiên tử ban bố phải cúng tế thần bếp. Thái thượng Cảm Ứng Thiên nói, đến ngày cuối tháng, thần bếp cũng lên thiên tàu báo cáo như vậy. Đây đều là sự thật. Thiên tử ban bố bảy loại cúng tế. Chư hầu ban bố năm loại cúng tế. Năm loại của chư hầu là bốn loại phía trước, cộng thêm thiên tử gọi là thái lịch, chư hầu gọi là công lịch, cũng là chư hầu không có con cháu. Chúng ta vẫn phải cung kính họ, từng lãnh đạo đất nước này cúng tế cho họ. Đại phu họ cúng tế tộc lịch, và hai vị thần giữ cửa và thần đường. Mà bá tánh thông thường, họ cúng tế thi thần hoặc là thần bếp. Cho nên mấy ngàn năm nay đều rất coi trọng chuyện cúng tế này. Cho nên từ trong kinh điển chúng ta hiểu được chân tướng sự thật này. Tâm kính sợ của chúng ta có thể sanh khởi. Mà tâm kính sợ này là quan niệm lo sợ ác báo. Bởi vì khởi ác niệm cũng giống như một hạt giống, sau này ắt có ác báo. Khi chúng ta còn nhỏ, thường nhắc tới một câu, trên đầu ba thước có thần minh. Mọi người có tin hay không? Mọi người đều gật đầu. Lừa người rồi. Lúc nào mới tin tưởng? Hiện tại tin tưởng mà. Lúc gật đầu tin tưởng, bước ra khỏi cánh cửa này, sự tin tưởng này lúc ẩn lúc hiện, đúng không? Nếu như thật sự tin tưởng, thật sự tin tưởng, thì còn dám có ác niệm sao? Vừa khởi ác niệm, ôi thật xin lỗi, đúng không? Thiên địa quỷ thần ở bên cạnh, thật xin lỗi, tôi khởi ý niệm sai rồi. Như vậy mới gọi là tin tưởng. Hôm nay, chúng ta vô lễ với người khác, bạn sẽ làm thế nào? Ngay lập tức xin lỗi họ. Mọi người không có phản ứng gì. Vấn đề này khó như vậy sao? Có đúng vậy không? Trước mắt, bạn vô lễ với người khác, rất tự nhiên nói, ai da, thật ngại quá, thật xin lỗi. Nếu như bạn tin thiên địa quỷ thần ở bên cạnh, ở ngay bên cạnh bạn, vừa khởi ác niệm, vừa khởi lời nói hành vi sai lầm, thì sẽ thế nào? Sanh tâm hổ thẹn, xấu hổ. Cho nên từ hôm nay trở đi, có tin hay không? Tin. Vậy thì bạn sẽ phát hiện rất nhiều đồng tu đột nhiên nói với thân thể của họ, thật xin lỗi. Họ đang xin lỗi thần Tam Thi, biết sửa lỗi, không còn lỗi. Nếu che giấu, lỗi chồng thêm. Cho nên, chúng ta kiên định tin tưởng, ác có ác báo, thiện có thiện báo. Thiên địa quỷ thần đang giám sát, gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là kinh điển của Đạo Gia. Lễ Ký mà chúng ta vừa nhắc tới là kinh điển của Nho Gia. Mà nhà Phật nói tới thiên địa quỷ thần càng chi tiết hơn. Mà chúng ta hiểu được, Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Chân tức không giả, thật tức là không dối. Như ngữ giả, Chữ như này là thuật lại chân tướng trong vũ trụ thiên địa, nhất định tương ưng với sự thật, không phải là thêu dệt ra. Bất cuốn ngữ giả, bất cuốn là không lừa gạt. Bất dị ngữ giả, lời nói ra chắc chắn sẽ không dường như đúng mà sai, mơ hồ không rõ ràng. Chúng ta thấy trong kinh điển đều là nói lời hiền thiện, nhìn việc hiền thiện, làm việc hiền thiện, mỗi ngày có đủ ba điều hiền thiện này, trong 3 năm ắt được trời ban phước lành. Ắt này có nghĩa là rất chắc chắn, không có chỗ mơ hồ, không rõ ràng. Được, lời Đức Phật nói đều là chân tướng sự thật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói với chúng ta, lúc mỗi người ra đời, liền có 2 vị thần đi theo người đó, ngày đêm không rời, suốt đời không rời. Một vị tên là Đồng Sanh, một vị khác tên là Đồng Danh. 2 vị thần này ở trên vai của con người. Mọi người có nhìn thấy không? Vẫn chưa. Chúng ta tiếp tục cố gắng nâng cao. 6 loại thần thông khôi phục rồi sẽ nhìn thấy được. Không nhìn thấy cũng phải tin tưởng. Đó gọi là thiện căn. Người cung kính Phật tức là đại thiện, điều này hiếm có. Mặc dù bản thân chưa chứng đắc, hoàn toàn tin tưởng lời của thánh nhân, vậy thì người đó có đại phước báo, bởi vì họ y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Cho nên trong kinh Phật nói 2 vị thần này gọi là thiện ác đồng tử. Trong đó có 1 vị giám sát hành vi thiện cả đời của người này, vị còn lại giám sát hành vi ác cả đời của người này. Cho nên nếu một người biết được thiện ác đồng tử hiện tại đang ở bên mình, khởi tâm động niệm của họ sẽ tiết chế lại. Từ hôm nay trở đi, mọi người phải ghi nhớ lời này, thiện ác đồng tử ở bên cạnh. Mục tiêu đời này của mọi người là về đâu? Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Mọi người nghe xong có chút sợ hãi. Đúng không? Có thiên địa quỷ thần, bạn sợ gì chứ? Bạn chánh niệm rõ ràng, họ đều gia trì bạn, đều hộ trì bạn, có gì mà phải sợ, đúng không? Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ, biết được chúng Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, các ngài có năng lực. Khởi tâm động niệm của hư không pháp giới, hết thảy chúng sanh, các ngài đều biết. Cho nên khởi tâm động niệm, lời nói hành vi hiện tại của chúng ta không chỉ thiện ác đồng tử biết được mà thôi, còn ai biết được? Hết thảy Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều biết. Chúng ta nhớ lời sư phụ giảng, lúc sư phụ đọc được đoạn này cảm thấy rợn tóc gáy. Con người có tâm hổ thẹn, ây da, Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều đang nhìn đó. Vậy thì tự nhiên ác niệm của chúng ta được hàng phục. Tâm hổ thẹn mà. Sau này tôi còn muốn tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, hiện tại khởi những ác niệm này, sau này làm sao còn mặt mũi tới gặp mọi người. Cảm thấy rất mất mặt. Cho nên con người muốn sửa lỗi, tâm hổ thẹn này phải sanh khởi mọi lúc, phải phát tâm hổ thẹn. Mà gần đây sư phụ liên tiếp giảng Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Giọng Tận Hoàng Nguyên Quán 2 lần. Trong đó có nhắc tới chân tướng sự thật này. Mỗi người khởi một ý niệm liền biến khắp pháp giới. Ý niệm này biến khắp hư không pháp giới là ác niệm. thì ảnh hưởng cả hư không pháp giới, ảnh hưởng không tốt. Nếu như là thiện niệm, là tịnh niệm, vậy thì mang lại ảnh hưởng tốt cho cả hư không pháp giới. Một người thật sự có tâm từ bi, thật sự có tâm lợi ích chúng sanh, vậy thì niệm niệm tốt nhất là A-di-đà Phật, vạn đức hồng danh, lại đem công đức này hồi hướng cho hư không pháp giới. Vậy thì chúng ta phát tâm này mới thật sự là tâm từ bi. Nếu không, chỉ là khẩu hiệu cửa miệng mà thôi. Tâm đạo mong manh. Mà chúng ta hiểu được giảng sanh Tây Phương là chắc chắn thành đẳng chánh giác, đều muốn thành Phật, đều nguyện rộng độ chúng sanh, đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với A-di-đà Phật. Lúc nào đồng tâm đồng nguyện với A-di-đà Phật? Ngay lúc này liền có thể. Chúng ta nhất tâm, chí tâm niệm Phật, hồi hướng công đức này cho pháp giới chúng sanh. Hơn nữa lại làm tấm gương tốt cho pháp giới chúng sanh. Mọi người từng nghe qua, xem qua câu chuyện của cư sĩ Lưu Tố Dân chưa? Có từng xem qua chưa? Lần này sư phụ giảng kinh, nhiều lần nhắc tới cô ấy. Cô ấy tu pháp môn niệm Phật, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Bệnh lupus ban đỏ cũng niệm khỏi rồi. Hiện tại trí tuệ hiện tiền, là tấm gương tốt nhất cho đồng tu Tịnh Tông chúng ta. Đây là thật sự từ bi, thật sự cúng dường. Chúng ta luôn nói có tâm từ bi, nhưng mà hành vi làm ra lại không mang lại ảnh hưởng tốt cho người bên cạnh. Vậy thì cũng là tâm đạo mong manh. Cho nên, người thật sự tu đạo, đệ tử Phật thật sự, lời nói hành vi, thậm chí là khởi tâm động niệm, đều phải kỳ vọng chính mình, làm tấm gương tốt cho người khác. Đó mới thực sự là dáng vẻ của người muốn giảng sanh Tây Phương. Chúng ta vừa đưa ra chân tướng mà nhà Nho, nhà Phật nói rõ cho chúng ta. Mà hiện tại khoa học cũng đang hy vọng có thể đột phá chiều không gian này. Nhà khoa học nói có 11 chiều không gian, nhưng họ vẫn chưa thể nhìn thấy quỷ thần. Đương nhiên, chúng ta cũng hy vọng khoa học có thể đột phá điểm này. Nhưng mà phương hướng của họ chưa chắc đúng, nên tu thiền định mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Vậy gần đây khoa học đều dùng những phương pháp như luân hồi chuyển thế để nghiên cứu. Bởi vì người Hoa chúng ta tiếp nhận lời dạy bảo của Thánh Hiền xưa mấy ngàn năm nay, đều tin có đời trước, đời sau, đều tin có thiên địa quỷ thần, cho nên sẽ không đi làm những thực nghiệm này. Người phương Tây không hiểu chân tướng này, cho nên họ bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Tôi đọc một cuốn sách, trong đó nói rằng ở Thụy Sĩ có một nữ giáo sư tên là Baker. Có một hôm cô ấy ra ngoài mua một con vẹt. Kết quả là ngày con vẹt ra đời cũng là ngày chồng cô ấy mất, vào cùng một ngày. Sau đó, con vẹt này biết nói chuyện. Còn nói ra ngày hai người kết hôn. Hình như nó nói ngày 25 tháng 5 là ngày họ kết hôn. Sau đó còn nói ra rất nhiều chuyện, chỉ hai vợ chồng cô mới biết. Sau đó, nữ giáo sư Baker này khẳng định con vẹt này chính là người chồng đã mất của cô. Rất nhiều nhà khoa học phương Tây hiện nay đang nghiên cứu chân tướng sự thật này. Vậy chúng ta chỉ cần tin tưởng lời thánh nhân dạy, không cần phải phức tạp như vậy. Đề khởi tâm, cung kính, tâm kính sợ. Sau đó nắm chắc đời này. Việc lớn sanh tử. Đời này, đoạn ác tu thiện, cầu sanh tịnh độ. Sau khi chết đi, sau khi đời này kết thúc, thì đi về đâu? Đây là chuyện lớn nhất trong đời này. Sư phụ từng nói qua, lúc Ngài còn nhỏ, gặp được một chuyện, đó là nói Thành Hoàng phải dọn nhà. Họ đều cảm thấy rất hiếu kỳ, tại sao Thành Hoàng lại phải dọn nhà? Kết quả là ba ngày sau, quân đội tới, chiếm lĩnh miếu Thành Hoàng. Vậy đời này, mọi người từng gặp qua quỷ thần chưa? Mọi người đều chưa từng gặp, phước báo không đủ. Người gặp được cả đời này sẽ không quên. Tôi cũng chưa từng gặp qua, cho nên phước báo của tôi cũng rất có hạn. Nhưng mà chưa gặp qua cũng không sao. Thật sự chịu nghe lời thánh nhân vẫn là có đại phước báo. Phước báo nhờ nghe khuyên, có thể chấp nhận lời dạy của thánh nhân. Cho nên trời đất đích thực có các vị thần giám sát tội lỗi người đời, dựa vào chỗ phạm tội nặng hay nhẹ mà đoạt đi phước thọ của họ. Cuối đời Khang Hy, ở Trương Ca Kiều, huyện Hà Giang, có một người tên là Lưu Hằng. Một ngày, đúng lúc ông ở bên bờ sông, lúc đó trời mưa rất lớn. Sau đó có một người phụ nữ rơi xuống sông. Mắt nhìn thấy nước sắp ngập đầu, nước sông lại chảy xiết. Rất nhiều người đứng dây quanh đó xem, không ai dám cứu. Trong lòng ông nghĩ, nam tử hán đại trượng phu lại thấy chết mà không cứu. Ông cảm thấy rất bất bình. Ông tự mình nhảy xuống cứu. Thực sự là nước sông chảy quá xiết. Mấy lần ông suýt nữa bị nước sông cuốn đi. Sau đó rất khó khăn mới cứu được người phụ nữ này. Người phụ nữ này đang mang thai. Ngày hôm sau thì sanh đứa bé ra. Cứu được hai mạng người. Không bao lâu sau, đột nhiên ông bị bệnh. Bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, gần như sắp chết. Mọi người nghĩ ông ấy cứu hai mạng người, tại sao lại thành ra như vậy? Kết quả ông ấy nói với mọi người, đây là quỷ thần từ bi. Biết được người đời sẽ hiểu lầm như vậy, không tin tưởng nhân quả báo ứng. Cho nên để ông quay lại nói với mọi người. Ông nói, bởi vì đời này ông cũng tạo không ít tội nghiệp, vốn là lúc này phải chết đi. Đây là mạng của ông, thọ mạng chỉ tới đây thôi. Hơn nữa sau khi qua đời phải nhận quả báo năm đời làm heo mới tiêu trừ được nghiệp báo của ông. Nhưng do ông cứu được hai mạng người, có thể sống thêm 24 năm. Cho nên công đức mà ông cứu hai mạng người đã khấu trừ vào tội nghiệp năm đời làm heo, tiêu trừ tội nghiệp của ông. Tuy nhiên không thể sống thêm được nữa, cho nên lúc này sanh mạng liền kết thúc. Ông nói xong không bao lâu, vào đúng lúc đó, lúc thọ mạng kết thúc liền qua đời. Cho nên dựa vào chỗ phạm tội nặng hay nhẹ mà đoạt đi phước thọ của họ. Điều này sẽ không tính sai. Thiên địa quỷ thần tính toán rất chuẩn, còn chuẩn hơn máy vi tính. Máy vi tính có lúc còn đứng máy. Cho nên con người tìm hiểu thêm những câu chuyện này thì sẽ không hề nghi ngờ chuyện thiên địa quỷ thần giám sát vận mệnh, thọ mạng, kiết hung quả phước của con người. Tốt rồi, buổi sáng hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.